Hoằng pháp và hộ trì là một. Công đức hoằng pháp và hộ pháp giống nhau, thậm chí công đức hộ pháp còn hơn cả hoằng pháp. Đây là điều có thực. Song hộ pháp rất khó. Hộ pháp cần chúng ta phải nội hành, phải hiểu rõ, hộ đó mới là thiện hộ. Công đức thật sự không thể nghĩ bàn. Lý do là gì? Phật pháp trong tay ta dần già được hưng vượng, dần già được nhân rộng. Chúng ta không thể không hiểu, không nắm được. Đôi khi hộ pháp làm chướng ngại Phật pháp. Là hộ trì sẽ tạo nghiệp khi hộ trì. Quả báo không tốt. Tạo nghiệp ở đây chắc chắn sẽ chướng ngại cho việc giảng sinh. Những trường hợp như thế chúng ta chứng kiến rất nhiều. Không kể đạo tràng người xuất gia hay đạo tràng cư sĩ tại gia, cũng không ngoại lệ. Ngạn ngữ xưa có câu: rất nhiều tăng đạo trước cửa địa ngục. Ý nghĩa câu này là gì? Ý rất sâu. Ta gặp được Phật pháp, không chịu tu học, đấy là lỗi lầm. Nếu vẫn làm những việc sai pháp là đang tạo nghiệp. Người hộ trì Phật pháp, người đáng độ, chúng ta không giúp họ mà lại giúp rất nhiều những người không đáng độ. Giúp nhiều nhưng tập khí phiền não nặng, họ không thành tựu. Những người có thể thành tựu vì ghét họ, không thích họ. Tôi không thèm để ý anh, không giúp đỡ anh. Như vậy cũng là lỗi lầm. Bởi thì người thật sự hộ pháp là ai? Chư Phật Bồ Tát. Những người hộ pháp ngày xưa không phải người phàm. Chúng ta ở trong chùa viện, những người trú trì, những người làm công đức Bồ Tát tái sanh, họ không phải người phàm. Bởi thì Phật pháp hương dượng, họ có thể quán cư. Bây giờ là phàm phu, không có khả năng đó, không có trí tuệ, không thể quán nhân. Nên hộ trì không hộ trì. Đến lúc họ đi, đạo tràng trống vắng. Tình trạng đó không phải như thế sao? Tất cả những vấn đề này chúng ta không thể thấy được trong đời này. Chúng ta thấy những người đó đi không tự tại. Nhất là khoảnh khắc sau cùng, những gì ta muốn thực hiện, người bên cạnh sẽ ngăn trở. Chúng ta đã thấy khi gần mất, pháp sư vẫn còn chút trí tuệ. Muốn biển đạo tràng thành nơi hoằng pháp, tìm đến tôi nói được. Cuối cùng tín đồ không đáp ứng. Lúc đó họ không còn cách nào, bệnh trở nặng, không thực hiện được tâm nguyện. Họ giảng sinh chỗ nào nghĩ là có thể biết. đi rất khó khăn. Thấy những trường hợp đó, chúng ta có thể không cảnh tỉnh sao? Bởi thì mỗi người trong cuộc đời chỉ một phương hướng, một mục tiêu, gian khổ thế nào cũng không thay đổi, bạn mới thành công. Học Phật thực sự không khó, khó ở chỗ tính tâm kiên định, quyết không lay chuyển, cứ chờ cơ duyên. Khi cơ duyên đã chín, chúng sinh có phước, chúng ta sẽ cống hiến thật nhiều. Cơ duyên chưa chín, chúng sinh chưa có phước. Chúng sinh chưa có phước, muốn làm cũng chịu. Nói cách khác, khi cơ duyên chưa chín, quan trọng là hoàn thiện chính mình. Có cơ duyên này mới có thể vì chúng sinh trước. Ta chậm sau một chút cũng được. Chưa có cơ duyên nhất định phải hoàn thiện bản thân trước. Đến lúc có cơ duyên, đường chúng ta đi càng cao rộng hơn, thấy rõ hơn, càng sáng tỏ hơn. Đại Đức Tổ Sư dạy chúng ta một môn thâm nhập quân tu trường kỳ bí quyết. Điều kiện thành công cho tất cả mọi người từ xưa đến nay phải siêng năng. Chân thật nghe lời, nghe lời dạy của chư Phật Bồ Tát. Trong chú giải của Hoàng Niệm Lão có 83 thứ kinh luận được ông dẫn chứng. Đây là những lời của Phật, lời của Đại Bồ Tát Giang Thù Phổ Hiền Quán Âm Thế Chí đều được dẫn chứng. Những lời của các Đại Đức Tổ Sư dẫn chứng 101 loại của Đại Đức Tổ Sư, thêm vào các chú sư của Tổ Sư Đại Đức người nước ngoài là 110 loại, tổng cộng 193 loại. Tập Đại Thành Phật Bồ Tát Đại Đức Tổ Sư Chú Kinh. Tập Đại Thành rất khó được. Đọc chú giải này là đọc từng đó kinh luận, là đọc từng đó lời khai thị của Đại Đức Tổ Sư. Phương thức của chú giải này rất tuyệt vời, không có ý kiến riêng của cá nhân. Ý kiến cá nhân chưa chắc được mọi người đã tin. Chú giải như thế không thể không tin. Từ những sản phẩm được sao chép từ rất nhiều kinh luận của các đại sư, tổ sư, Hoàng Niệm Lão đã cho thấy đây là tập Đại Thành. Kinh nghĩa từ những kinh luận đó, Hạ Liên Cư là Đại Thành sắp xếp từ 5 loại kinh bổ, Niệm Lão là tập kinh luận Đại Thành chú giải của các đại đức. Đây là một sự kiện cực kỳ hy hữu, khó gặp. Đây chính là thật sự tiếp nhận lời giảng dò ân cần nhiều lần của Phật Thích Ca. Trong thời đại này, họ là những truyền nhân của Phật Thích Ca Mâu Ni, truyền bá đại pháp từ đời này qua đời khác. Hiện tại người y theo cuốn sách đó tu hành rất đông. Chúng ta biết hơn 6 năm gian khổ, mang bệnh nặng để hoàn thành bản chú giải này của niệm lão, thật sự rất khó để chúng ta cảm ơn. Làm thế nào để cảm ơn? Đọc chú giải này, đọc thật kỹ chú giải này, nghiên cứu thật kỹ bộ chú giải này, liên tục học tập những kiến thức trong đó. Vì sao tất cả những nghi hoặc chúng ta sẽ hóa giải được. Tin thật, nguyện thiết, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, cầu sinh thế giới cực lạc phương Tây, chắc chắn ta sẽ đi. Khi được đến thế giới cực lạc phương Tây, ta thật sự đã báo được ân Phật. Chưa giảng sinh vẫn chưa báo được ân Phật, nhất định phải giảng sinh để báo đáp ân Phật. Thật sự giảng sinh, đời chúng ta không phải sống thừa. Đời này được sống một cách đầy đủ, viên mãn. Bởi vậy, những gì đáng buông bỏ nên buông bỏ, không đáng buông bỏ cũng nên buông bỏ. Buông bỏ tất cả